Có lẽ trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc ngồi nghĩ lại những việc mà mình đã từng làm thật là ấu trĩ. Vậy nhưng, tác giả Gong Yiyang đã chia sẻ với cô con gái của mình trong cuốn sách Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ rằng trên đời không có gì là ấu trĩ. Đây cũng chính là nội dung của phần tiếp theo của cuốn sách này. Chúng ta hãy cùng tiếp tục nhé. Phần 11. Mẹ đã hiểu, trên đời không có gì là ấu trĩ. William, sáng nay trời thật lộng gió. Con thích ngày mưa gió thế này đúng không? Trong một năm sống xa con, một mình ở Berlin, mẹ đã hiểu ra thời tiết có ảnh hưởng lớn đến con người ta thế nào. Nhớ lại những việc xảy ra tại nơi số ngày trời quang không được nổi một tháng trong năm ấy, giờ vẫn làm mẹ thấy mệt mỏi. Nếu hồi đó không có những cây nến thắp lên hàng sáng thì thật không biết sẽ ra sao. Hôm nay mẹ cũng vừa thầm gọi tên các con, vừa thắp 4 cây nến và viết những dòng này. Hôm nay mẹ đã mở cuốn sách cũ từng đọc trước đây. Cuốn sách có khổ to hơn và chữ thì nhỏ hơn những cuốn sách hiện giờ. Nhìn những đoạn đã đọc và gạch chân, rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí mẹ. Và rồi vừa đọc tác phẩm của tác giả Hoàng Siok Hong, một người thầy đáng kính trọng, mẹ vừa đón buổi sáng âm u lộng gió này. Trong các truyện ngắn của ông, mẹ đặc biệt yêu thích tác phẩm Con chim ở Mongaigon. Bối cảnh truyện là một ngày của anh hạ sĩ nọ trước lệnh phái binh đến chiến trường Việt Nam. Con biết chiến tranh Việt Nam đúng không? Giữa thời kỳ thế giới đang phải hứng chịu khủng hoảng kiệt quệ vì sự đối lập của hệ tư tưởng, nước Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh với Việt Minh Cộng sản ở Việt Nam. Những thanh niên Mỹ hoàn toàn mù mờ về ý nghĩa cuộc chiến, bị ném vào chiến trường rừng rậm nhiệt đới. Một số lượng lớn vũ khí sát thương được đưa tới Việt Nam dùng vào việc tàn sát con người. Giai đoạn ấy, những chàng trai trẻ nghèo khổ của đất nước chúng ta cũng được động viên tới chiến trường này. Tham gia chiến tranh ở một quốc gia khác, nếu như không thể sống sót trở về, thì tiền giáp trong túi có khác nào giấy vụn đâu. Chuyện kể lại câu chuyện giữa nhân vật chính là một hạ sĩ họ Han và một cô gái tên Mija ở khu đèn đỏ cạnh doanh trại một ngày trước khi ra chiến trường. Tác phẩm này giống như một bài thơ dài. Những câu văn đẹp đẽ của thầy Hoàng Siok Hong cùng với ý nghĩa sâu sắc trong đó đã làm cho một người trẻ tuổi đang tập viết như mẹ chăn chọc suốt đêm. Vì nó quá đẹp và quá đáng ghen tị ấy. Mở đầu chuyện là một buổi đêm trước ngày ra chiến trận. Nhân vật chính, hạ sĩ Han, tạm thời rời khỏi doanh trại, vào Seoul. Tìm về Seoul sau một năm rưỡi, cái tôi trông thấy là gì đây? Một thứ giống như lớp da chết của loài bò sát. Có phải tôi đã nhận lớp da đó rồi khoác lại lên người và quay về đây không? Trong con hẻm nhỏ, tôi từng ủ rũ quẩn quanh, vẫn có những người trẻ sàn sàn tuổi tôi, đứng đó với khuôn mặt sầm sì. Từng có lúc tôi muốn gia nhập nhóm bọn họ. Những gã thông minh vẫn đang thảo luận mấy chuyện đoàn thể bí mật. Họ giống như những quý ông thành đạt. Cửa hàng tạp hóa của mẹ đã đóng cửa. Tàu ngầm của tôi nằm trên trần nhà tối om, đóng nắp im ỉm, chờ thuyền trưởng trở về. Tôi nhấc cái nắp lên, thò đầu vào và có vẻ như một lần nữa lại chìm xuống biển sâu. Trên tường phòng áp mái của tôi vẫn còn lưu giữ những nét bút nghịch ngoạc ngày tôi rời đi. Chó rừng gào khóc suốt đêm. Cuộc du hành trong buổi đêm ngắn ngủi này tựa hồ đã gom toàn bộ nỗi cô đơn trước khi tổng quân của nhân vật chính. Anh miêu tả Seoul như thế, cái không khí ẩm ướt của những năm 60 hóa trang thành một cô gái điên đã ngấm vào anh vậy. Trên con đường đơn độc quay về, anh được chứng kiến cuộc chia ly của một đôi tình nhân. Trước đó, nhân vật chính cũng đã gọi điện cho người con gái mình yêu, nhưng lại không nói được lời nào và ngắt máy. Người con gái tươi cười vẫy tay, rồi đi theo vài bước, lóc chóc như một đứa bé gái chơi nhảy dây, rồi dừng lại. Ánh mắt tôi và cô dường như chạm nhau, nhưng tôi nghĩ chắc cô chỉ vô tình nhìn về phía ánh đèn tàu hỏa mà thôi. Hai con người đó sẽ ra sao nhỉ? Đợi khi tôi từ chiến trường trở về. À không, đến cuối tuần sau thôi. Những con người ấy còn không biết tôi, chứ đừng nói là sẽ nhớ. Họ sẽ nhét tôi vào ánh sáng đèn, tiếng ồn hay những ngọn gió. Thế nhưng, dù có không gặp lại nữa, tôi vẫn sẽ nhớ mãi hai con người đó. Tôi sẽ nhớ như in nụ cười của chàng trung úy cao kều làm rối tung mái tóc cô gái. Tôi sẽ không quên động tác nhảy chân sáo từ biệt của cô gái. Khoảnh khắc ấy, tôi đã nói lời từ biệt với thời đại đầy hối hận tôi thuộc về, cũng đã hiểu rằng tôi yêu thời đại này biết bao. Những điều đôi khi khiến tôi mệt mỏi không chịu nổi chỉ là những mảnh vụn trong cuộc sống mà thôi. Hạ sĩ Han đã rời Seoul và quay về doanh trại như thế. Gần doanh trại có một khu đèn đỏ tên là Mongaigyeon. Ở đây có một cô gái tên Misa sinh sống. Mối nhân duyên giữa nhân vật chính và cô gái này bắt đầu từ một lần Misa bị ngã sấp mặt xuống con đường mưa, may được hạ sĩ Han kịp thời cứu giúp. Những cô gái ở Mongaigyeon đều là người đang mắc kẹt trong con hẻm cụt của cuộc đời. Bất ngờ thay, Misa lại bắt đầu đem lòng yêu chàng hạ sĩ Han như một cô gái nhà lành, trong khi anh chỉ coi đám các cô như món đồ dùng một lần rồi bỏ. Nhân quyền của các cô gái ở khu đèn đỏ bị chà đạp. Dù bị đám đàn ông đánh đến chảy máu mũi, họ vẫn cứ chuẩn bị khoai luộc và kim bắp cho những người lính chuẩn bị đi xa. Cô gái chạy theo hạ sĩ Han đang trên đường tới chiến trường Việt Nam. Bọn họ đi bằng xe tải, ngồi trong thùng xe ấy. Đây là quân đội thời đại bố mẹ các con, những năm 60 của thế kỷ trước. Trong làn đất bụi của chiếc xe tải bỏ lại, ném cho anh một vật được gói trong khăn tay màu trắng. Mở ra xem thì thấy một đôi lật đật thô kệch bằng nhựa. Có lẽ ý Misa là hy vọng anh có thể sống sót trở về, giống như con lật đật, ngã rồi vẫn có thể đứng lên. Phải làm sao đây, cái sự ấu trĩ này? Tôi lên thuyền và mở cái vật được gói trong khăn tay ra, là một đôi lật đật bằng nhựa. Bây giờ tôi vẫn còn rất trẻ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ném thẳng đôi lật đật xuống biển Đông. Sau khi đến chiến trường, tôi mới hiểu ra rằng trong cuộc đời không có gì là ấu trĩ. Tiểu thuyết kết thúc mà không có thêm bất kỳ giải thích gì. Giá mà mẹ có lời nào để chia sẻ tường tận với con đoạn văn này đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến mẹ và những người cùng thời ra sao. Sau khi đọc đoạn này, mẹ đã học được rằng không nên coi thường những điều ấu trĩ, thậm chí còn sinh lòng kính ngưỡng trước sự ngây thơ hàm chứa trong những điều ấu trĩ. Gió mạnh lên làm cửa sổ cứ lạch cạch. Mẹ thỉnh thoảng bắt mình nhớ lại những mảnh ghép cuộc sống đã làm mình khổ sở. Những bến xe, những cuộc chia ly, những khuôn mặt và những ánh đèn. William, có lúc khổ nạn, nỗi cô đơn khắc khoải hay bước đường cùng lại làm chúng ta trưởng thành và giàu có hơn. Từ bấy đến giờ, mẹ vẫn chăm chỉ luyện tập để cảm nhận sự thần bí này của cuộc sống. Triết học gia Roma mà mẹ yêu thích, Epictetus đã nói rằng, khi khó khăn tìm đến bạn, hãy coi đó như cuộc diễn tập với một đối thủ khó nhằn mà vị thần giám hộ bày ra để huấn luyện bạn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Con mệt mỏi, con muốn được tự do phải không? Được thôi, nhưng không có con đường tự do mà không có đau khổ và nhẫn nại đâu. Mẹ dám quả quyết, chắc chắn là không có. Hôm nay, có phải mẹ quá võ đoán không? Nhưng biết sao được, mẹ cũng vừa mới hiểu ra thôi, rằng trên đời không có điều gì là ấu trĩ. Không có tự do nào từ trên trời rơi xuống. Mọi điều đều có giá trị cơ bản của chính nó. Mẹ chỉ có thể nói vậy thôi. Có lẽ mẹ cũng nên học cách bơi cơ bản nào đó trước, rồi mới đi bơi. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé. Star that I will find true love.
wishes really come true. You just have to dream the things as bad as it seems to be. Believe me, someone's waiting for you to try. Do come.